จึงเรียนรู้ทองในเวลาตายดีใจมาละหมดตึกแหละได้ไปแย่งจ้องตัวหลุดโดดคือว่าเขาสูงนะเดาเขาจะมายังมาคือทำหลุดโดดและทำสำนักอันเดียวที่จะแล้วแต่ก็สำนักหรือมันโบกี้มาคือที่จะแต่ก็เป็นโบกี้นะทำไม่ได้หลายอย่างอยู่hay là từ giới hay là nhận nhập hay là tinh tấn hay là thiền định đều phải có trí tuệ cho nên cái bài giảng trí tuệ nó đi chốt nhưng mà coi như là nó đi học tập á như công an cộng đánh chứ không phải là đúng thưa quý phật tử người con phật hay là người theo đạo phật cái chính yếu là làm sao mình mở thời gian để tăng thêm một ít trí tuệ, cái chuyện đó là chuyện quan trọng. Dù cho quý vị tu về pháp môn nào, về thiền tông, về tịnh độ tông, về pháp tướng tông, về thiên thai tông, về duyên tích tông vân vân, nhưng mà làm thế nào mở thời gian mình phải có tăng thêm ít trí tuệ của mình, bởi vì mình sống từ xưa tới bây giờ, có thể nói rằng từ nhiều kiếp tới bây giờ mình sống trong cái vòng ý thức không à, ý thức thức có thường thí dụ cho con thính trí nước đó, thức các thí dụ như sống mà trí tuệ trí là thí dụ cho nước mà còn tâm là cái tánh tướng của nước, tâm là cái tánh tướng của nước, mà trí là cái gì, là nước, còn thức là sống nhất ngôn. Thành ngày mình bị gì, sáu căn là sáu giác quan của mình, cứ tiếp xúc với sáu tầng cảnh. Thân sáu tầng cảnh tức là bên ngoài đó, sắc thân hương vị xúc pháp, thì trong sáu tầng cảnh mình được tiếp xúc đó thì cái người mà chỉ huy lại là anh ý thức, anh ý thức anh cảm thấy trong nơi nhiều đời nhiều kiếp cái tiến hóa của mình nó có trong đó, mà cái danh từ khác ở nơi kinh điển khác gọi là Phật tánh đó, Phật tính đó, tức là tính tánh. Cái tính tánh là gì? Tức là chỉ cho tánh, chỉ cho tính, cho nên tâm, trí và thức, tâm, trí, thức, ba cái thấy như là nó khác, nhưng mà nó khác đâu. Và cái gì thấy không? Nước, tánh thức của nước là sống, cái gì thấy là nó khác. Khi bị gió thì người ta gọi nó là sóng, khi mà yêu lạnh cái gió thì gọi đó là nước, còn cái tánh ướt của nước thì chỗ nào cũng có chuyện chuyên dưới pháp giới, chuyên dưới pháp giới. Thì mình cứ suy nghĩ rằng cái vấn đề chuyên dưới pháp giới đó thì mình biết rằng là mình biết rằng về tâm mình chỗ nào cũng có tuy nhiên pháp giới. Thì hôm nay cái gì được đặc biệt là nơi giảng của bà kêu là trí tuệ ba la mật, trí tuệ ba la mật. Thì nói thêm là để quý vị biết tốt thêm là mình làm sao để mà sống trong cuộc đời sống bằng trí, đừng cho sống bằng thức. Sống bằng thức thì nó thấp đi lắm đã, còn sống bằng trí thì được coi như là lúc nào cũng như lúc nào rất là coi như là bình thản. Ví dụ như là cái cách thế, cách thế, từ những ngày đến khi mà đến cái ngày cuối này. Để thầy bắt hành giữa tháng
nó khỏi cái làm nặng tâm niệm nó tâm niệm như một thì nó mất nó có phần lợi của ba cái tâm trí là cái và bởi vì mình phải dự cái phần phần đọc ba thôi tôi vừa nói đó nếu mà mình không thấy thích cái ý thích đó. Ý thức nó là chủ, nhận thức, dự thức, ý thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, thiệt ý thức nó là chủ. Nó chủ như hết chuyện này tới chuyện kia, mà phần nhiều hãy nói tới ý thức đó là luôn luôn nó giữ phần tích tự, chắc chắn như thế. Cho nên người ta mới cố gắng để sống được chứng trí tuệ. Mà để mà quý vị cũng nghe trí tuệ ta là mặt. À. Như quý vị đã nghe, cái tôi mang cái phương pháp trước tức là bố thí ba la mật. Bố thí là để đối trị với đối trị với tham lam, rồi từ giới là để đối trị với tham lam phá kỷ luật. Thế mình cái gì hay nói cái chữ giới nhiều khi mình nghe cho mình hơi sợ, cái việc ra không có cái gì hết á. À, nói tới cái phần giới á, là Đức Phật muốn mình sống trở lại với cái tánh ngon lành của mình từ ngày xưa mình có. Bởi vì lâu đời lâu trước rồi cái tánh trí của mình đã thấp điên thấp đảo. Bây giờ Đức Phật nói rằng mình nhắn mình lấy cái giới luật để làm quy chuẩn để mình đi tới cho nó tánh hơi chút. Còn nói tới kinh tấn là để từ để độ dạ lại người mà có kinh tấn là người không bao giờ dạ lại. Nói tới nhẫn nhục thì giải độ nhận thức. Người mà có nhẫn nhục là người không có nhận thức nhiều. Nói tới thiền định là giải độ để tự đang rõ. Đó là gì đang rõ đó. Thành á, khi nguồn mảnh, khi nghe lời ở đây á, về quý vị muốn có tăng cận lặng nghe, nghe tới, nghe lưu, nghe lưu, nghe tới. Nếu quý vị có đi, từ giờ đặt đi đặt lại nguồn ngắm, quý vị thắp một cây hương thôi bỏ nó rồi quý vị nguồn ngắm lại nó rất chậm lắm. Nếu mà giáo lý không có thấm nhuần ở trong tâm hồn mình thì cái việc tu tiến nó không có tu nó đúng chắc chắn như vậy. Mà khi giáo lý đã khi là thấm nhuần rồi thì ở chỗ nào ở nơi nào thời gian nào con người vẫn có một cái tư chất ngon lành. Và chết khác một bên, cái sự gọi là chết khác một bên nữa, con người vẫn bình tĩnh, vẫn an vui, vẫn cho như là bất quý tử, bất hoang sanh. Còn nếu mà mình nghe chỉ nghe thành nghe cho vui, đoạn nào thấy giảng linh đoạn vui, thì thích nghe đoạn nào mà giảng hay buồn hay trầm, thì không thích, thì việc ra cái năm mới đó, thì được. Nghe khác cũng như là ngẩm. Người ngắm nó có cái nhí rồi nó đi như lại nó tới như ly. Bởi vì các cái câu này quý vị còn đọc nó ha, phải thâm nhập tinh thần tinh cái bạch chân lý đó. Mà phải thâm nhập tinh thần á thì trí huệ mới như như hải, hải là biển. Còn cái này mà chút thấp nhớ là tinh thần tinh mà cơ ý nó tinh đó mà không có thâm nhập á tinh thì làm sao mà trí huệ như hải được ha. Trí huệ như một cái làm sao mình cứ vậy như hỏi nó chưa được. Thì đây hôm nay nó có cái bài trí tuệ đó là mặt tức là pháp nga sao ra ba la mật tiên sản được chưa. Thì lúc đấy thì quý vị thấy rằng cái chính xác từ hàng ngày xưa đến giờ thôi là thành nên rồi. Thế thì chúng tôi thỉnh thoảng có giảng như thế này là để cho quý vị thấy cái sự trình bày mà nó đẹp lắm được. Để sau này quý vị đi thì thỉnh thoảng đoàn thể nào hội đoàn nào mời quý vị đi thuyết trình về lại là đoàn giáo lý đạo Phật quý vị thuyết trình nữa để biết đề tài này thì đặt thêm các tên để thuyết trình đó cho mình học là tự dạy hoặc là phải dạy sao tức là giúp đỡ cho những người khác để bạn thấy đó là cái phần chung. Nhưng mà sau như buổi trước tôi nói rồi đó, sau cái thời pháp này tức là giảng cho nhiều rồi, hôm nay giảng pháp trở nên nhiều rồi, cho nên là cái cầu thang giáo lý chúng tôi đã bắt trong cái gì rồi đó, từ nhân thừa và tới thiên thừa và tới sinh văn thừa tới duyên giác thừa, đây là bộ pháp được tâm nào mà bây giờ nó có cái gì trong đó, trong cái chuyện đó cái gì đủ cái gì chúng tôi không bỏ cái đó,
được cho nếu mà một người Phật tử trên thang giới năm chương là năm cái phần chính yếu trong nhà Phật, bởi vì người Phật tử nào cũng phải hiểu chữ sợ là sợ như thế này này. Ví dụ nghe được ngắn gọn đó, nghe một bài thì cái đó hai trăm bài, và nghe một bài nó ngắn gọn như đó là cái mà mình thấy mất lợi ghê lắm. Cho nên đó, mình tôn trọng sự ăn uống hàng ngày, nhất là những cái bữa ăn sáng thế nào, mình tôn trọng thế nào, thì cái vấn đề này mình phải tôn trọng như thế nào, bởi vì đây là món ăn tinh thần. Còn mà có thể nếu mà chúng ta không thánh chỉ đó, thì những cái món ăn tinh thần này là còn ra hoạt động hay là nó ăn vật chất. Mình nghĩ thế, nếu một ngày mình nhìn đói một ngày có chịu nổi không? Nhưng nhiên lại được mình chạy rồi đó, khu vực nó không có như biết là nó chạy tới hết. Mà bây giờ mình để có một tuần lễ từ thứ hai tới thứ nhật, thấy không, chỉ có hai đứa hai chú chỉ được rồi thôi, mà không hưởng thọ được cái phần như là cái món ăn tinh thần là về về đại cái chuyện này. Đúng lý ra là mỗi ngày là có một bữa ăn tinh thần đó, có nhiều chuyện là các chuyện khó mỗi ngày đến trường lên đầu khác để được tăng phòng này. Khi mà gió pháp đã ngự trị là tâm hồn chúng ta rồi lên, thì coi như là cái phần tự chủ, cái phần quyết định, cái phần tiến hóa của mình đó, thì nó sẽ trở lại. Cho đến đời, khổ đến đời, nghĩa là con người cuối cùng đến cái người là tự chết thì tắt thở. Mà mình làm chủ được sự tắt thở, thì có cái gì dữ dằn, có gì dữ dằn vậy? Cho nên là mình chưa làm chủ được, cho nên là mình nói như thế là mình đã sợ rồi. Năm nay ta thấy bậc nhà, có chuyện là thật nhà, thật thân hết rồi, là sợ rồi. Thân không được, nếu mình mong đó, chứ nếu mà giả sử là mình biết được, thấy bậc cái chuyện đó. Cái chuyện là kêu là xa hạn, cái chương trình nó đến cái chiếu, cái chuyện nó có gì đó. Thôi thì mình biết việc thứ, hoặc là mình làm thế nào. Nghĩa là, nói một cách dễ hiểu đó, mình tặng về phần nguyên cơ thể cái lành mạnh, thể mạnh bao nhiêu, quan trọng bao nhiêu, thì cái vấn đề nuôi tinh thần sáng suốt cũng cần thiết bấy nhiêu, mà theo tôi nghĩ là cần thiết hơn, cần thiết hơn nếu chúng ta nghĩ kỹ. Bởi vì cái sáng thân này nó không phải tiền của mình thôi, nghĩa là cha mẹ hay là do các cái duyên mà có họ thành cái thân, thì mình biết như lại Phật dạy mình biết rằng sao cái mình khéo mình sử dụng nó, khéo sử dụng nó. Nếu mà mình biết sử dụng nó khéo thì nó cũng đưa mình lên. Cái năm đừng để làm nô lệ cho nó, bởi vì người là đa số nô lệ cho cái thân này. Ta không biết bao nhiêu người cái thân nằm rất cho đây sáng là nghĩ cái cho, ta không biết bao nhiêu người cho những người cho được không, cho cái tầm mặt mà hỏi cho thân trình nào thì ta nó lũ đại trình này. Thì mình sẽ xấu thân không biết đương đi, không biết cái chỗ nào, khi mà nó rồi rãn dưới chỗ. Do đó cho nên Phật mà nó đang tặng, là nó ra đạo. Là biết rằng mỗi chúng sanh nó có khả năng thành Phật. Con người đã có được cái Phật giống thiên chưa? Thì vì chúng nó Phật tánh đó, thì được nhưng mà tại vì sở lãnh đạo là chứ bảo là khác. Do đó cho nên phải làm sao? Phải bị như là thân đạo. Thì chỉ cái bài pháp này là con như là nhân thừa, thiên 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 thừa, giảng kinh kim cương cho quý vị nghe. Bộ kinh kim cương tôi nói cho sơ là Đức Phật nói bởi cho chúng ta trở về với cái bản tánh kim cương của mình. Đó, thì làm sao mà trở về, làm sao để mà chưa đủ tất cả những cái việc mà hao tổn, những cái việc mà giả dối, những cái việc tạm bỡ, những cái việc vô thường, thì trong kinh kim cương Phật nói thế nào khi về đây. Thì tôi nghĩ rằng dĩ nhiên là phải bỏ trong tạng, ở trong tạng thì chỉ chấm văn thôi rồi. Chúng tôi sẽ chú giải việc cho quý vị, và chúng tôi cũng muốn để làm tài liệu cho quý vị thành cái giống như mấy từ số mấy năm trước á, và tôi giảng kinh pháp ra với lại kinh văn hiến nữa. Còn tôi sẽ là một vị đánh mấy rồi chắc không có nhiều cũng tập ương, là bởi vì tôi nó phải trên mấy trăm bản thì có thể cho tôi tập ương. Thì ở đây chắc là cho tôi đi dở từ 50 bản đủ rồi. Thì mỗi một thời khác như thế này sẽ khác cho quý vị thêm nhỏ người bệnh. Ở đây 50 cách vừa rồi. Đúng không? Sao khắc phục?
trong đời này tôi có những điều hết sức đó. Thì chúng ta nghĩ như thế đó, thì chúng tôi mấy năm về trước đó, ví dụ như là muốn đi chuyên thương muốn vào đó là cũng có cái bài giảng đầu tiên á, thì ví dụ cho chưa sắp ra đến là tôi cứ làm cho đến thì đi cho dành pháp cho hai vị thôi. Tất nhiên là cứ đi chuyên chuyên thương thì có thể là cả tháng trong mình ra hai tháng cho mình thì cái đó là còn giúp được cái vấn đề của thầy đi lên mà chúng tôi chưa có tin lên mới từ trước là chúng tôi giảng những cái pháp ra mà giảng cho đông nguyên mà thì giảng từ năm đầu năm kia hết rồi tôi phải biết rằng thì tôi đã xong cái việc giảng bộ kinh chuyên cho người ngắn hơn khi mà chúng ta ở bên mặt rồi tôi giảng xong giảng sơ có đó được sơ cho không có không có cả thành bài để đông kinh để giảng đó mà mấy vị cũng phát tâm xuất gia nè không có gì được mà nó về hạnh đạo nó bên mặt thầy đấy thành ra chúng lý chuyên cho nó hay lắm không khác gì như lý đang ăn nhiên hay là phát ra đó nhưng mà mỗi bộ kinh đức Phật từng bài cách khác thì cuối cùng á bởi vì ở trong đó thì cũng có bát nhã thấy không chuyên chưa bát nhã đang mặc kinh được trí tuệ mà nó để nói những gì là trí tuệ nó để mà luôn chuyên chấp đây ở trong sáu bộ bố thí từ giá những vật tư bán thường định trí tuệ chứ là sáu phương pháp độ pháp cho người này gọi là sáu bộ mười nước không ở trong sáu bộ này thì bởi trí tuệ nghĩa là nó nhất thực nó là chỉ như đó thì trong sáu độ mười nhất là ở trong năm độ trước là bảo là trí tuệ định nhất trí tuệ gì đó nếu không có trí tuệ chỉ đạo thì năm việc trước cho nên ra là một việc gì đó. Nếu mà chúng ta nói chung cảnh giới xuất gia và tại gia có chứng hóa giải quyết vấn đề đâu nó vào đó còn nếu mà chúng ta kém một chút trí tuệ hơn cái kiến thức để mà giải quyết á thì con giải quyết con giải quyết lại còn không biết cái nào hết là tại sao tại vì khi người có trí tuệ trí thức á thì mình giải quyết một vấn đề gì á nói cái lượng khi là lợi tha nhiều hơn là ích kỷ mà đó là lợi tha thì giải quyết cái gì nó cũng có thể cân bằng có thể mình chịu hết hơn còn nếu mà dùng cái ý thức để mình giải quyết thì cái gì cũng là có cho mình trong mình không mà không có là thì giải quyết nó nổi dậy trong nhà như vậy là trời mình có bổ dưỡng cho nó thành thử ra ha đức Phật lấy trí tuệ để gia tăng chúng sanh là hy sinh cho tất cả nước thành vỡ trong voi lửa để báo tất cả ngày chúng sanh ngày gian dư để mà tìm cho nước tìm cho nước cho ai ngày đây để chúng sanh chúng tôi không đồng cảm ơn. Chúng nếu là cái ôn giữ cái nơi vàng địa ngọc, ngoài cái ôn giữ những cái việc thế thường, thì đạo lý đang có tỏa khắp cho đến ngày hôm nay. Cứ như bình tâm, cứ như bình tâm rồi, cứ như học đạo, cứ như gì học, ngủ được Phật giáo tâm rồi, nở ngủ được giáo không? Rồi cứ gì, cứ giải thích những cái mà có cái gì khác. Rồi thấy không, cứ như vậy. Trên đó là mình mới nghĩ là thì ra ví dụ như bây giờ nói cái vấn đề thôi thưa ta phát triển năng hay nhưng mà chúng ta không phát triển chứ chúng ta vừa đó tiểu học cái pháp của trung học cái pháp của đại học nó khác nhau nó không giống thôi nhưng mà nếu mà mình nói không khác thì mình cho mình tự hào rồi mình cho mình được cái năng tốt nhưng mà sự thật mà nó cái sự thật từ cái thật ra mà nói những cái sự cao siêu những cái sự chẳng hạn những cái câu sắc bất diệu thân thân bất diệu sắc sắc cái sự sắc hay là có vị giáo chủ nào từ xưa tới bây giờ mà nói rằng các ông cứ tìm ông thánh ở trong ông hết các ông hết tìm cái tiền chuyện nào để mất công bởi vì ông có ông có không có ông thánh là ông đang phật nữa hay là tiền nào cho đến những câu nói là tôi là ông phật bản phật và tất cả chúng sanh các bạn là phật thế mình là mất công mình là không mình ơi mọi người không chưa có gì thấy đang định lên mắt rồi và mình khổ rồi nó diễn tập diễn ra thấy không nếu mình bị mất chứ mà có tháng nào là anh cho gian diện gian diện về cho mấy nhà hay hay là bàn cho cho được cho cái này nghe cho tập thành tập nói rồi là tập tâm định này cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta rồi đặt tư định ra chỉ sợ là như thế này nè sợ mình chưa có vững cái căn bản giáo lý á mà mình đặt thấp quá từ nữa đó mình chưa có căn bản mình chưa có nghĩa là Phật là như thế nào thì sợ Chứ còn nếu là ví dụ như suốt năm tháng thầy hai mươi phút đến hai mươi năm năm được bài giảng, hay là ít nhất là bốn được bài giảng, thì những điều kiện đó thì mình nghe nghe để mình học thấm mình thôi, chứ cứ thức thức mình cũng được thôi, mình thôi mình mới qua thôi, trở lại mình sửa mình quên rồi đó. Nhưng mà phải học cái căn bản chưa, thì cái kỹ năng độ trước, tức là cái thứ gì giống như những cái chương trình kỹ năng độ trước đó, là một vật liệu, là vật liệu để đóng một thiết thiệt đó, là vật liệu để đóng một thiết thiệt. Nhưng mà cái động lực mà thúc đẩy cái thuyền nó đến bờ giáp đến bờ bên kia đó là trí tuệ, trí tuệ không? Nên là vô phương từ đó nhận được cái tánh trợ lực, nó giống cũng như là có cái vật liệu để tánh cái thuyền. Còn cái động lực thúc đẩy cái chiếc thuyền nó đi tới bờ bên kia có được giáp đó là nhờ trí tuệ. Cho nên mình làm sao mỗi ngày phải giữ cho được, khai thật cho được, để tìm nghĩa là giống cho mỗi ngày nó tăng cho mình từng 20 cái gì không? Mình không có giống đoạn mà cái gì mà trung thật mà trở từ 1 năm 2 năm là thấy là mình đó là tôi không nghe bình tĩnh mất, bình tĩnh mất. Do đó tôi nghĩ cái gì thấy không? Hồi kinh hồng, thời kinh này còn bây giờ phải các tổ mắt nhã, mắt nhã biết rồi thì là phải các tổ mắt nhã nó hiểu ý nghĩa là phá tất cả tự để cho bình, bởi vì cái tâm mình nó cố chấp lắm, nó chấp tự mà cái đi chưa định chưa cho nên vì cố chấp mà tiến trở không có phát hiện được. Bây giờ thiếu cái hiểu đủ lâu không để là nổi cái khổ thì cái trở nên cái thành ra nó cái phần là bỏ hẳn cái chấp phá cái chấp nhất không phải được hai một chuyện đó. Do đó thì tôi muốn nói đó, bọn này đang cho biết không, đừng để nó mất rồi. Còn nếu như trong trái lại thì người ta có khó mà đi theo con đường để phát triển. Cho nên tiến trợ là một cái động lực, nhưng là một cái động cơ nó thúc đẩy. Ví dụ như bây giờ chúng ta chọn một thời chung, nếu không có tiến trợ thì chúng ta có, nếu chúng ta ngồi thiền mà không có tiến trợ đến nữa mùa đông ngồi thế nào, mùa hè cũng ngồi thế nào, phải nướng phải ngồi thế nào, ở giữa cỏ cũng ngồi thế nào, ở nơi rừng sau thế nào, thế nào ví dụ như thế nào chứ đừng có nói làm sao. Tôi thì lúc nào tôi cũng giữ được một người sau ở mùa đông ngồi thiền, tôi ngồi thiền tôi phải ăn như thế nào, tôi phải mặc như thế nào, ngồi thiền nó được. Rồi qua mùa hạ cũng như là ổn rồi, còn cái đó nếu mà có tiến trợ làm sao thay trở như luôn tôi là phá như tôi trợ để mà mình hành tự tự chắc tưởng thì ví dụ như bây giờ mình sống lên ngày đi qua ngày hôm nay ngày mai ngày ra nó ra lại thì cái tự tôi tiến trong những giờ mình mặc khác một chút mà để mong hai tháng như thế là mình thành đạo chứ vấn đề thời gian dài hay ngắn, vấn đề vận dụng tâm trí thế nào đó là nói được của mình nè. Thì bây giờ nó gọi là mình tiếp lên trí tuệ, bởi vì mình còn ăn còn ngủ còn ăn không tiếp lên trí tuệ là không có trí tuệ, cho nên tiếp theo thì nó định nó tiếp theo thì nó định nó không có duy duy. Thì nếu mà có trí tuệ thì mình làm được mọi điều gì duy hết, ai đối với mình cũng quan điểm hết, ai đối với mình cũng được hết, tâm giải thông hết, thì đó là phần tự tuệ còn để mình có trí tuệ là cái được. Cho nên nó quan trọng như chỗ đó đó, Phật tử thì nói trí tuệ làm sự nghiệp. Cho nên ở trong kinh giáo sao chứ duy trợ sự nghiệp duy mà duy nhất thân trợ trợ này nè khi mà thị nghiệp là sự nghiệp đó cuộc nào của mình á cái sự nghiệp của mình là chữa rượu người làm chống chiến tay ngay nè đây là cũng quan trọng tuy là tầm thường nhưng mà tôi làm lại thì quan trọng dù cho ngay vàng địa ngọc cũng cần, dù cho cái đối diện từ tấm thắng cũng cần. Thẳng ra cái đối diện từ đó là hai từ là đá là thấy không? Đó, tất cả. Nếu mà nói như vậy không có nghĩa là nhà Phật thủ là nó chuyển nó có phần. Nhà Phật nói rằng người tôi chức thế như các vị chức gia được thôi, lai rằng nó đi. Còn người Phật thể tại gia, phải làm lại để giúp đỡ. tưởng làm tham sân, tưởng làm vợ, tưởng làm thế, tưởng làm hết. Khi mà làm lấy nguồn giáo lý đạo Phật để giúp mình là sự nghiệp, sự nghiệp. Thế giờ ta không nói là tham là sự nghiệp mà cứu trợ làm sự nghiệp, duyên trợ sự nghiệp, tức là chủ các lấy cứu trợ làm sự nghiệp. Đây là cứu trợ làm sự nghiệp là thế này. Để mong chúng ta chịu khó sao giờ cứu trợ chúng, ngày mai sao giờ cứu trợ chúng, ngày mới sao giờ cứu trợ chúng, cái đó không bao giờ mất, không bao giờ mất. Cũng như ngày hôm nay chúng ta thật tập dẫn tới Trung Quốc, ngày mai tập dẫn tới Trung Quốc, những ngày mốt để dẫn tới Tây Bắc cũng không bao giờ mất. Cho nên cái điều mà cái điều chân lý chứ không phải là một cái điều mà học chứ mà từ đó nói ra là chúng ta giỏi nói ra các cuộc đời của mình. Từ khi mình vừa biết, vừa biết khi mà mình chưa có, chưa có biết sự vật rõ ràng như vậy, nó nguyên tạc, nhưng mà nguyên tạc như các vô khí, vô khí. Ví dụ như là em nhỏ, nó thấy cái màu sắc, nó thích, nó cũng thích cái màu sắc thôi. Nó bỏ như vậy, nó khóc, nó la là như thế này. Thì cái đó mình đang gọi là vô khí nguyên tạc. Còn khi mà chúng ta biết được rồi, chúng ta biết như là biết thả, biết cá, biết như vậy đó, thì tới từ ngày đó cho đến giờ phút này, những cái gì mà chúng ta ý nghĩ, hành động, lời nói, tinh thần trở lại trong tâm thức này. Điều đó là một chân lý như vậy. Và chính người theo đạo Phật, người tu đó là cẩn thận điều đó. Cẩn thận điều đó cái tâm thức đó. Cái vấn đề tôi đã từng nói với người già, vấn đề cầu người đó, vấn đề hướng ngoại tiền tàu, đó là cái tiêu chuẩn hấp dẫn cảm thân thôi. Bởi vì trong lúc đó sức mình chưa đủ, cái sức mình chưa đủ. Ví dụ như bây giờ mình muốn tư tiến những mắt, nhưng mà sức mình chưa đủ, cho nên mình phải có sự cầu nguyện để nhờ cái biểu lực của các vị Bồ Tát, các vị Phật khi là lòng lại tha trần thề đó, để tiếp cái biểu lực của mình giúp cho mình. Hay là bây giờ cái gì thế này, muốn ra làm được cái gì đại sự để là cái tư tâm. Ví dụ muốn ra kinh doanh một cái trường học hay là một cái nhà thơ để giúp cho đạo, ví dụ như thế. Nhưng mà bây giờ quý vị sức là những người không biết cái tương lai nó sẽ là cái quý vị phải nhờ cái gì được vậy. Tất nhiên là cái biến lực mà đặc biệt ở bên ngoài gọi là cầu nguyện đó, thì cầu nguyện để mà mình làm cái việc lợi ích của chúng sanh, chứ không phải cần ba cái biến lực cầu nguyện để cho riêng mình sống đấy. Chứ mình sống đấy nó là như thế nào? Mình làm cho những nhà vừa làm lên cái điều gì cũng như trong mình, nó trong mình, nó gọi là nó trong mình hết. Thì cái đó nó tuyệt. Bởi vì mình học đạo mà biết nhân quả, mình biết nhân quả, việc tư tưởng tới nơi khi sanh thọ giả sự, cứ khi ta có bệnh khi sanh giả sự, mình biết là những cái gì mà mình lãnh thọ bây giờ đó nhé, vui buồn khổ đau là do cái nơi này chính mình nó phải. Thì những cái gì tương lai mà mình sẽ được cái đó là mình cứ nhìn ngay cái nhân hiện tại mình đó cũng chạy được. Mình thì người ta hiểu như vậy là cái sự cầu nguyện rằng như thế nếu là ngày của mình thế. Nhưng mà mình có thể cầu nguyện, ví dụ như bây giờ khi chúng ta cũng có cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện làm sao để cho cái mọi người của Đức Phật chánh pháp tỏ khắp đăng trong những cái chất nhiều để chúng ta chất nhiều chẳng lãnh nổi không. Thì chỉ còn người ta còn chưa bản thân chúng ta không được đâu. Những gì đó hư cũng từng đó, đơn cũng từng đó, làm được việc cũng từng đó, làm như là thất bại cũng từng đó. Thế nên không thành vấn đề, nhưng mà nó thành vấn đề làm lại cái chuyện đó. Cái chuyện đó là cái chuyện nhân quả, cái chuyện đó mình thay tất bảo gì. Đức Phật hay là vì chúng ta. Bây giờ mình lo cho cái duyên của Đức Phật, chẳng vì chúng ta. Nhưng đối với tâm mình thì nó là một Phật pháp, ở trong đó tâm mình không lý người ta thích đó. Đó. Mà nếu người Phật tử là tại ra cũng có tinh thần đó, xuất ra cũng có tinh thần đó, thì đạo Phật có thể bởi vì đối với nhà Phật là chân lý. Không có một cái gì gọi là nơi chứng nhị đoan, như là không có một cái gì là trừu tượng, như là nó khó hiểu tại vì mình học chưa tới, mình hành chưa tới, cho nên là nó thấy ô nhiên lên rồi mình nói, ô thì đạo Phật không nói gì được, chẳng hạn như nước bàn hay là tự là mình thấy được đó. Nếu mà mình sao mình biết được mình sống một cuộc sống rồi có thể nó đặt không có cái gì đó rồi mà nó biết rằng mình cái gì đó cái điều mà nó gây ra cho nó tâm thực là cũng vậy tâm được bình an lúc nào cũng như lúc nào nghĩa là sống một ngày một tháng một năm nghĩa là lúc nào cũng tự tại gọi là bất nào tự tại đó là biết lắm đó là thực là thôi cho biết những người nào mà đỡ trở về một nước nào có chứ không có thì cái đó vẫn nói cho những người sơ sơ cái người ta mới biết một cửa đạo họ có nói một cái cảnh giới gì để mà biết duyên nó cảnh giới đó chứ cái người họ đã xa rồi đó cái cảnh gì là duyên tăng cảnh độ thì nó đâu để cho nó mất tâm nó mệt à, nhất thiết duyên tăng cả tâm mình năng cả cảnh độ đó năng cả thiên đường đó mà cũng lấy cả địa lực đó nếu như thế theo tôi thì nhảy được tôi được thấy không thì cho cái tôi thấy tôi là nếu tôi nói là cái gì vậy là hỏi một câu đó tôi nói này lấy trí tuệ làm từ việc thì bao việc mình làm ra từ lần của dân vọng địa vị theo thời gian mà mai một à, chưa có đàn tổ sống đầu 800 tuổi thọ nơi thời còn lâu còn dòng mà đến bậc đấy lắm rồi đó nhưng mà từ của thời gian địa mai còn lâu chỉ có trí tuệ là như này trong mong thư đó là một ngày quý vị sẽ thêm trình chỉ ta hai ta cha trí tuệ thôi vậy là mình phải thêm đi thực chứng cái đó đó cái này là mình nói mang ra được đức phật mà hiểu cái chỗ này cho nên là nó bỏ tất cả mà biết là bỏ là không có gì khác thế nên là mình là hiểu cái vấn đề đó mình không bao giờ nghĩ là bỏ tất cả còn mình biết thì bây giờ đấy cái sự nghiệp của mình là cái sự nghiệp chứ ra bên ngoài không để biết được hầu hết chỉ như là bên ngoài chúng ta lợi nghĩa là chúng ta không nói được hai chữ cái điều nó không sợ được điều là chúng ta có đó không là thật sự anh ấy cũng mong là nhưng mà cái sự nghiệp bên ngoài đó nó đi theo hơi thở cách chế thở ra mà nó không tự biết vào là ô ô tự thử vào tự mình là mà người nào đó có chỉ như bỏ nhất định nó chịu như vậy bởi vì là cái chết thật cái bỏ cái chết chân cho nên cái sự nghiệp còn nếu bị nhiều một câu thật cứ bị màu một giờ tiền đó là tạo sự nghiệp cho cái gì đó là sự nghiệp đó tất cả những việc làm phước làm đức chuyện đạo hạnh chuyện mạo chuyện kia đó là sự nghiệp đó bởi vì cái đó nó sẽ vươn tạc vào trong tâm điểm của mình không phải nói mắt không phải những hành động thiện những hành động đó không bao giờ chạy xấu ra mà không những cái hành động đó mà nó đi lâu thì nó đúc kết thành nghiệp để thấy nó cái gì thì những cái nghiệp mà đúc kết rồi thì nó đã kết còn cái nghiệp còn chưa đúc kết nó mới có như là nó mới có cho như nó chưa được thành thục thì nó lại đi xa và có nhiều khi cho nên những cái nghiệp chưa thành thục mình tu dở thì vẫn dở còn những cái nghiệp mà nó đã thành thục rồi á chưa là đã chứng tên rồi á cái gì cũng là tu hoài nó không được đâu đó ví dụ như mình nói cái sự cảm xúc ha mình đã thức tâm rồi không làm gì làm tôi phải cảm xúc tôi không được không cảm xúc là không được nó khổ cái nó hết cái gì nữa nó trở lại với Phật chứ không được đừng cảm xúc nha cảm xúc cách tùy năng bởi vì nó khó hả cái đó như là như là sâu thân thiền não cái thiền não nó đồng với cái thân mình từ đầu mà cái người nó sanh tới bây giờ nếu mà mình giải tỏa được mấy cái đó nó cứ dẫn nó tiếp cái thân ra phải có thiền để thân nó tiến hơn nữa thì bây giờ nói trí tuệ là gì trí tuệ tất nhiên là chỉ trí thiệt ra cái chữ trí á trí tuệ hai cái nó có một à nhưng là về cái chữ thoát ra cái tướng phận nó quá sâu sắc đi thoát ra cái là thoát ngã á thoát ra nó quá sâu sắc bởi vì cái này là cái tuệ giác người ta còn được tuệ giác nữa là cái sự sáng suốt mà sáng suốt bằng biểu được tuệ rồi lên trời bên tương lai cái vực kia tính chưa đủ thể hay chưa là gì bởi vì tính nhất còn thiếu thế gian nhưng tính thức thế gian thiếu là cái khôn cho nên nó để cho nó chỉ sợ nữa cái chỉ sợ là sâu cái thiền sâu mà sợ là thiền thiền cái thuật lệ đó cái huệ mà thiệt ra cái thuật lệ đó nó mới là quan trọng hơn là thiếu huệ nó sâu sắc nó tế nhị nó chưa là nó thâm tầng hơn còn tính á là chỉ nó cho nên nó giới hạn chỉ tính sợ hay thiếu huệ bây giờ gọi là trí tuệ ba la mật là như thế nào là cái trí tuệ này nó sáng suốt không có bờ bến nghĩa là nó sáng suốt vô cùng tận từ tâm trí chúng ta tại vì mình bị bao nhiêu cái lực chân lực trần lực thức nó bao vây nó bao tới ba bốn lớp nó bao rồi vọng trần vọng cảnh gì nó cứ như liên tục từ lần nhỏ tới gì nó bao vây cho nên cái tiếng sống trí tuệ này nó chiếu cho được nhất là thân này nhất là cảnh này ai ai cũng đều cho là thật hết, mà nói là cho là thật thì còn có cái gì hơn nữa. Chứ nếu mình cho là giả thì mình mới tìm cái thật. Khi mà mình biết thân này là giả, cảnh này là giả thì mình phải cố gắng mình tìm cái thật chứ, phải không? Tại bản nhiều người này cho thân này là thật, cho cảnh này là thật, cho lỗi là đã có thật thì không tưởng gì nữa là tự thật thì sao? Thì chính chỗ đó mà rất như là một cái sự thiếu thiết không còn bờ mé. Cái sự đó là mặt là đến bờ bên kia, nói cái bờ bên kia tức là nói cái sự hoàn toàn giác ngộ. Mà đã là hoàn toàn giác ngộ thì nó đã phát bờ mé. Nói cái bờ bên kia là vì hiểu được và biết cái bờ bên nhau là bờ mé. Vì biết bờ mé cho nên nó nói cái bến giác. Cái sự thật ra bến giác cũng không còn nữa, nó gọi là đại là mặt. Nó rộng thân thân không chỗ nào mà lừa tính được. Cho nên bây giờ thấy mình còn nguyên bị hạn cuộc bảo vệ trong nghiệp tầm tâm mình nó bị hạn chế không? Cái sự trực quan tâm mình là phải là bao la không tồn tại. Giờ bây giờ mình phải là tôi phải là điều. Rồi, tâm kinh rồi mình đòi hơn bây giờ rồi, cái nghe tâm kinh tư pháp ý gì đó, tức là tư pháp tập ý nó nói về cái phần tứ đại là như thế này. Đế trung tứ đế thắng thị như lai sở thuyết y ngũ chính lực tư tứ trợ lực viên tấu. Đó, ở phần này có bốn câu dẫn, cái này để chúng ta thấy rằng tứ giác đế chung là ở trong các cái chân lý á, các cái chân lý như là Phật nói rất nhiều. Phật nói ví dụ như là đời là để chỗ cũng là chân lý, đời là vô thường cũng là sự thật, hay là đời là giảng đối cũng là như thật. Ở trong tất cả những chân lý, chỉ đối là chân lý cái này để vua này này, trong tất cả chân lý đó, thì chỉ có tứ đối là sự thật. Tứ đối thì học rồi, dạ tứ đối này có tâm giả cổ đế tập đế diệt đế là đế sự thật. Bốn cái phương pháp đó, bốn cái chân lý đó không bao giờ thay đổi khi mà chúng ta còn tìm hiểu đạo lý. Cái như là cổ đế, cái sự khổ Đức Phật nói là cái chỗ cái văn cái sai chúng này. Tập đế tức là cái nguyên nhân để gây ra sự khổ, đã có khổ tức như là cái nguyên nhân gây ra sự khổ không bao giờ là sai. Đó là nhân quả thế gian. Còn việc đế đạo đế là nhân quả thế gian. Việc đế đạo đế là gì? Đạo đế là con đường, con đường đi đến chân lý của thế gian. Còn việc đó là cái chỗ đó, tức là cái nơi nào đó, từ giờ như diễn tả về cái sự việc đó, đều là gia tăng của mình hết. Nếu trong cuộc đời của mình giữ được đó, mình giữ được, mình biết được, thì tất cả những cái đó nó đều nằm ở nó tâm lượng hết. Cho nên thánh thiện hay không á, là do tâm lượng của con người, chúng từ con người. Mà có nhiều người này không thích, còn người thích thánh thiện không có gì mà gọi là thần luôn hết. Còn ở trong số cái chân lý á, thì phải nói tứ đối nó là thù thắng là thân hết. Rồi, thị như lai sở thuyết đó là đức như lai, có đức như lai đã nói như vậy. Sở thuyết là đã nói, như lai là chỉ là đức Thích Ca như lai, chỉ là các đức Phật như lai đã thành Phật rồi. Đó là các đức như lai hay là Phật Thích Ca như lai đã nói rồi. Tuy ngũ chỉnh lực chung ở trong, ở đây là ở trong năm cái thứ là ngũ chuẩn lực, chứ không lực sao lực. Lực, lực là sức mạnh á, ở trong năm cái sức mạnh á, thì trí tuệ là, như sao trí tuệ nói là cái một, hiểu không? Hiểu không? Ở trong năm vô, năm vô, ngũ lực, cái ngũ lực, cái gì không hả? Hả? Hổ lực ra. Pháp vô lực, Phạm Hồng Trọng nghe. Ngũ lực, là năm cái sức mạnh đó, lá cờ Phật giáo là tập cũng là tượng trưng ngũ tranh ngũ lực, đó là năm màu đó. Năm màu cái màu mà, như hôm kia là năm màu, từng từng màu là thủy tranh. Và năm cái căn bản là ai cũng có. Rồi còn cái màu tổng á, một cái tổng tướng mà ta chia ra năm 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 cái có á, là lực đó, ngũ lực đó. Thì ở trong cái pháp ngũ lực đó nè, ở trong cái pháp ngũ chuẩn lực nè, thì trí tuệ nó là tối thắng. Cũng như ở trong các cái chân lý đó là tứ đối nó tối thắng, là thật thật thắng mà. Đức Phật là thật thắng. Thế chuẩn lực là tứ lực, tối lực, tối lực, lượng lực, lượng lực. Cuối cùng là trợ lực, trợ lực, trợ lực. Thì ở trong năm cái chất mà nó thúc đẩy, thì phải có cái chất nó thúc đẩy. Ví dụ như ngũ căn là cái bàn tay của chúng ta, nhưng mà trong cái chất này có nhiều người được chết rồi phải nằm đau cũng các bàn tay nha. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta hiểu rồi, tất nhiên là chất.